Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dài vô thượng điều ngự thế nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bổn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật bảo, nguyện cầu uy đức Pháp bảo, nguyện cầu uy đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập. Xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Xin cảm ơn đạo hữu Bích Thu. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay nghĩa vụ pháp ngày 21 tháng 3 năm 2011, ba hạng người trong ba cách minh họa. Thế nào là hạng người không hy vọng? Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ thượng tọa tuệ siêu, đại lễ chư tôn đức. Xin kính chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hầu hết những giáo trình mà chúng ta đã có ở trong Phật pháp này từ trước đến giờ được trích từ hai tạng là tạng luật và tạng kinh. Nhưng mà cũng trong giáo trình nghĩa vụ pháp, kể từ hôm nay chúng ta đặc biệt đi vào một tạng của bảy bộ diệu pháp, đi vào một bộ của tạng diệu pháp, đó là bộ nhân chí định bút ca la bàn nhã chí. Nếu chúng ta là người có học A Tỳ Đàm và có dịp để nghiên cứu về phân tâm học của Tây Phương, thì chúng ta thấy tác phẩm này là một tác phẩm vô giá. Không ai là đối với rất là nhiều những nhà học Phật, đặc biệt là những vị nghiên cứu về A Di Đà hay là Bí Diệu Pháp, thường không quan tâm nhiều đến bộ này. Có lẽ vì phần lớn những điều giảng giải tại đây gần với kinh đại nhiều hơn, có tính cách thuần phi dự pháp. Và thứ nữa là bộ này, dù cho một người có học hay không học, thì họ không có mất đi phần quan trọng ở trong A Tỳ Đàm. Nhưng mà thưa quý vị, ở trên thực tế thì sự phân tích về con người mà được tìm thấy trong bộ Bút Ca La Bàn Nhã Tý cho chúng ta thấy một cái nhìn đặc biệt về Phật pháp, mà trong những ngày sắp tới chư tăng sẽ có dịp để thảo luận về điểm này. Chúng ta đừng quên một điểm là mỗi người trong chúng ta sống tùy thuộc rất nhiều vào cái nhìn của chúng ta với những người xung quanh. Người này giàu, người kia nghèo, cái này đẹp, cái kia xấu, người này tốt, cái kia không tốt. Đó là cái nhìn của chúng ta. Nhưng mà cái nhìn của Phật học khác biệt. Nghĩa vụ pháp mà được trích từ bộ này đó thì không hẳn đơn thuần là thí dụ. Chúng ta lấy ví dụ là ngày hôm nay chúng ta nói về ba cách minh họa hay là ba cách nói về con người. Ba cách nói đó nó vốn có tính cách thường thức, nhưng mà được nói trong cái tính cách của Phật pháp nó lại khác biệt. Nó không hẳn là một thí dụ như đề tài nghĩa vụ pháp, nhưng nếu chúng ta đào sâu vào thì chúng ta cảm thấy nó có sự tương tự. Tức là chúng ta mượn một cái văn ngôn bình thường để sống hàng ngày để mô tả một điều rất là sâu xa ở trong Phật pháp. Và chúng tôi cũng rất là hoan hỷ để giới thiệu với quý vị rằng công trình phiên dịch tạng diệu pháp là một công trình vĩ đại và rất là hiếm hoi. Công trình đó đã được ngài trưởng lão Tịnh Sự, bậc thầy của chúng tôi, ngài đã dày công phiên dịch sang tiếng Việt. Và chúng ta cũng có một điều may mắn khác là sau khi ngài tịch rồi thì một người đệ tử đã kế thừa, đã hiệu đính lại bộ này và đã đóng góp phần lớn công sức của mình cho việc in ấn tạng diệu pháp. Và vì đó lại là một vị giảng sư trong rung chúng ta, chính là Thượng tọa tuệ siêu. Bây giờ thì xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh đọc của bài học ngày hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ kính Thượng tọa tuệ siêu vì giảng sư của ngày hôm nay gửi đến đại chúng pháp thoại liên quan đến đề tài. Xin mời cô Tiết Hạnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, Sa Thủ Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân thượng tọa các đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ạ. Nghĩa Dụ Pháp ngày 21 tháng 3 2011. Ba hạng người trong ba cách minh họa. Thế nào là hạng người không hy vọng? Niraso, ở đây có hạng người ác giới, ác tánh, sở hành bất tịnh, đáng nghi ngờ, hành vi che đậy, phi sa môn, tự nhận là sa môn, phi phạm hạnh, tự nhận là phạm hạnh, nội tâm hôi hám, dục nhiễm, tánh tình bẩn thỉu. Người ấy nghe đồn rằng có tỳ khưu tên vậy, do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí đã chứng, đã đắc và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đối với người ấy, không nghĩ được như vậy. Khi nào thì ta mới do đoạn tận các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đắc và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát? Đây gọi là hạng người không hy vọng. Thế nào là hạng người có hy vọng? Asaso, ở đây có hạng người có giới hạnh, thiện tánh. Người ấy nghe đồn rằng có vị tỳ kheo tên vậy, do đoạn trừ các lậu hoặc, nghe trong hiện tại tự mình với thắng trí đã chứng đắc là an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đối với người ấy sẽ nghĩ như vậy. Khi nào đây ta cũng sẽ do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đắc và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây gọi là hạng người có hy vọng. Thế nào là hạng người hết hy vọng? Viyataso, ở đây có hạng người do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí đã chứng đắc và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Người ấy dù nghe đồn rằng có vị tỳ khưu tên vậy, do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí đã chứng đắc và an trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Ở người ấy không nghĩ như sao? Khi nào đây ta cũng sẽ do đoạn trừ các lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vì cớ sao? Bởi vì sự hy vọng giải thoát trước khi chưa giải thoát, hy vọng ấy đã kết thúc. Đây gọi là hạng người hết hy vọng. Trích trong Tạng Diệu Pháp Bộ Nhân Chế Định, do Ngài Trưởng Lão Tịnh Sự dịch và Pháp Sư Giác Giới Sang Định. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Sang Khaya. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ Giáo Pháp, kính đảnh lễ Chư Tăng. Chúng con kính đảnh lễ Sư Trưởng. Kính chào tất cả Chư Tu Đức và quý vị Phật tử. Kính bạch cho quý Ngài, kính thưa quý vị. Hôm nay là ngày thứ hai. Sáng hôm nay chúng tôi đã trở về Vĩnh Long và chúng tôi hy vọng rằng đường truyền ở đây sẽ tốt. Kính bạch quý Ngài, kính thưa quý vị. Bắt đầu hôm nay chúng ta sẽ học về những cái đề tài nghĩa dụ pháp ở trong trong tạng phi diệu pháp bộ nhân chế định và nhật tý bút là và nhật tý ở trong tạng phi diệu pháp có một bộ một trong bảy bộ tức là một bút là và nhật tý thuộc về bộ thứ tư của tạng phi diệu pháp. Bộ này đã đề cập đến sáu phần chế định. Quý vị không nghe rõ à? trong sáu phần chế định đó, tức là khanh thấp bằng nhất tí chế định, quận chế định a cho tánh nắp bằng nhất tí là xứ chế định, tha thứ bằng nhất tí là giới chế định. Sách chế bằng nhất tí là đế chế định, sách chế bằng nhất tí là đế chế định. Chúng ta đã qua được quận xứ giới đế. Enri giáp bà nhát tí tức là quyền chế định, và cuối cùng là bút là bà nhát tí. Là nhân chế định. Ở trong cái phần nhân chế định, trong đó nêu lên tất cả những đề tài mà Đức Thế Tôn thuyết bằng cách tỷ dụ, dụ ngôn cũng có, mà bằng cách ngài minh họa cũng có. Thế nào gọi là dụ ngôn và thế nào gọi là minh họa, cách minh họa ở đây thưa quý vị, thí dụ như trong đó đề cập đến bốn hạng người như chuột, bốn hạng người như loài bò, bốn hạng người như ngựa, bốn hạng người như người xuống nước, vân vân. Thì cái đó chúng ta gọi là những dụ ngôn như chúng ta đã thường học ở trong kinh Tạng từ bấy lâu nay. Ở trong đó cũng có cách mà Đức Phật ngài thuyết theo minh họa. Thí dụ như bài học ngày hôm nay, ngài minh họa một cái vấn đề gì, ngài nói theo cái cách hạng người theo cái vấn đề đó. Chẳng hạn như là nói đến cái sự hy vọng thì có người là không có hy vọng, có người thì có hy vọng, còn có người thì hết hy vọng. Ở đây không phải là một dụ ngôn, thí dụ một vấn đề khác, mà một cách nói ám chỉ, một cách nói ám chỉ. Do đó chúng ta phân biệt giữa hai cái cách thuyết của Đức Phật. Nếu mà chúng ta nghe qua đó, chúng ta tưởng chừng như là cũng một cách dụ ngôn, nhưng mà nó khác hơn. Ở đây dụ ngôn là nêu lên một hình ảnh nào, một sự vật nào, một cái con vật nào, hình ảnh của cái xoài, hoặc là hình ảnh của những cái loại ngựa, hoặc là hình ảnh của con voi, hình ảnh của người lội nước, vân vân, để ám chỉ cho có những hạng người tương đương như vậy, tương tự như vậy, rồi ngài mới giải thích ra. Còn khi mà minh họa đó, tức là ngài nêu lên một hạng người như thế này, rồi có hạng người khác không như vậy, rồi có hạng người khác thì vượt ngoài ra đó. Thì như vậy giữa cách minh họa thuyết pháp bằng cách minh họa và thuyết pháp bằng cách dụ ngôn, chúng ta cần phải phân biệt giữa hai cách đó. Và bài học hôm nay thì chúng ta học về cách minh họa. Đức Phật này thuyết về ba hạng người, là một hạng người không có hy vọng, Nirasho, một người có hy vọng, là Asasho, còn một người thì hết hy vọng, Anasso. Và Đức Thế Tôn Ngài đã giải thích như thế nào ở đây thưa quý vị? Hạng người thứ nhất gọi là hạng người không có hy vọng. Hạng người không có hy vọng ở đây đó, lịch ám chỉ cho một vị tỳ kheo đã xuất gia vào trong giáo pháp, một vị đó sống theo ác giới ác pháp, hôi hám, ám chỉ cho một vị tỳ kheo mà phạm vào cái điều giới trọng, tức là giới bất công trụ. Thời đối với vị ấy không có hy vọng đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại. Khi vị đó nghe người khác tuyên bố về chánh trí đã đạt đến cái sự giải thoát, đã đạt đến cái pháp vô lậu, tự mình với thắng trí đã chứng đắc và ăn trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đối với người ấy không có nghĩ được rằng khi nào thì ta mới đoạn tận các luân hoặc ngay trong hiện tại. Tự mình với thắng trí chứng đắc và ăn trú tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Đây gọi là hạng người không có hy vọng. Mặc dù ở đây khi mà Đức Phật Ngài nêu lên vấn đề này chỉ là một trong những hạng người không có hy vọng, nhưng mà Ngài nói như vậy để Ngài giáo giới các vị tỳ kheo, để Ngài dạy dỗ các vị tỳ kheo. Chứ còn người ở trong đời này không có hy vọng chứng đắc đạo quả ngay trong hiện tại cũng có nhiều thưa quý vị. Một người mà tâm tục sinh, tâm hữu phần, là cái loại tâm vô nhân Ahetuka, hay là người tục sinh và tâm hữu phần bằng cái loại tâm nhị nhân Bihetuka, thì đối với người này ngay trong hiện tại cũng không có hy vọng đắc được đạo quả. Lại nữa, một người dù cho là người tam nhân thế hệ tu cá có đầy đủ những nhân tương ưng ở trong cái tâm tục sinh như là vô tham, vô sân và trí tuệ, nhưng mà đối với người này ngay trong hiện tại, bởi vì đã sai lầm, đã phạm vào năm điều đại nghịch tội như là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật chảy máu, chia rẽ tăng, thì đối với người ấy cũng là vô vọng, không có hy vọng đắc được đạo quả trong kiếp hiện tại. Ở đây thì Đức Phật Ngài chỉ nêu lên một khía cạnh thôi. Đó là Ngài nói đến một vị tỳ kheo đã phạm vào cái giới bất cộng trụ, cũng giống như là cái tảng đá bị bể đôi, hay là một lá cây lìa cành, hoặc là như thân cây ta la bị đứt đọt, hay là như một người bị đứt đầu, thì không có hy vọng sống lại. Thì cũng như người mà phạm cái điều bất cộng trụ như thế đó, thì Đức Phật này chỉ nêu lên một. Nhưng mà ở trong vị pháp á, thì chúng ta biết rằng Athappa Pokala, tức là người vô phần á, thì ở đây được nên được hiểu rằng chúng sinh nào mà không có đủ tiêu chuẩn để có thể đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại, thì người đó gọi là người vô Phật. Thì gồm có những điều mà chúng tôi đã trình bày đó. Đối với hạng người gọi là không có hy vọng, được ví dụ cũng giống như là một người nghèo khổ, bị tàn tật, bị câm hay là bị điếc. Người ấy khi nghe Đức Vua tuyển chọn Đông Cung Thái Tử, hay là nghe vị Đông Cung Thái Tử đó làm lễ đăng quang lên ngôi, thì với người câm, người điếc hay người tàn tật này, họ không có hy vọng là ta cũng sẽ làm lễ đăng quang trong tương lai. Họ không có hy vọng. Với cái ví dụ ấy thì chúng ta cũng nên hiểu hạng người không có hy vọng là như vậy. Cái hạng người thứ hai, hạng người thứ hai được gọi là người có hy vọng. Người có hy vọng ở đây là như thế nào? Ở trong chỗ đoạn kinh này, thì Đức Phật đã giải thích trong bộ Pukkalapajati là có hạng người thành tựu giới hạnh thiện tánh, vị ấy nghe đồn rằng có vị tỳ kheo tên như vậy, do đoạn trừ lậu hoặc, ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí đã chứng đắc và an trú vô lậu tông giải thoát, tuệ giải thoát. Đối với người ấy sẽ nghĩ rằng một lúc nào đó ta cũng sẽ do đoạn trừ các lậu hoặc ngay trong hiện tại tự mình với thắng trí chứng đắc và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Thì đây gọi là hạng người có hy vọng. Thưa quý vị, ở đây cũng như trước là Đức Phật Ngài nói lên một khía cạnh. Ngài nói lên một khía cạnh đối với một vị xuất gia tu tập nghiêm trì giới hạnh, không để sai phạm một điều gì về trọng giới, thì vị tỳ kheo ấy có hy vọng là ngay trong hiện tại sẽ chứng được đạo quả. Khi mà vị ấy nghe đồn có người khác chứng được đạo quả, thì vị ấy hy vọng mình sẽ cũng sẽ chứng được đạo quả. Thì một người có thiện tánh, căn lành và an trú giới một cách tốt đẹp thì người này có hy vọng đắc được đạo quả. Và ở đây chúng ta cũng nên hiểu rằng người mà có hy vọng đắc được đạo quả ngay trong kiếp hiện tại đó, cũng còn ám chỉ cho với người mà họ tục sinh bằng một loại tâm quả, tâm nhân, tức là có căn tánh, trí tuệ, bởi vì vị đó đầy đủ vô tham, vô sân và vô si tức là trí tuệ. Chỉ có người tâm nhân mới đắc được đạo quả. Và thêm nữa, một người tâm nhân như vậy, người này có được một nhân duyên lành ở trong quá khứ, hướng đến cái sự giải thoát, và có tạo được những phước báo ba la mật. Cho nên ngay trong hiện tại, người này có hy vọng là đắc được đạo quả. Đối với người này, chúng ta nên hiểu rằng khi mà một người hội đủ các điều kiện để có thể chứng được đạo quả mà người đó có được thì được gọi là một người có hy vọng. Cũng như ông vua có nhiều đứa con, khi mà đức vua cha muốn tuyển chọn đông cung thái tử thì lúc đó những vị hoàng tử này có hy vọng là mình sẽ được tuyển chọn để lập đông cung thái tử và nối ngôi vua cha. Tại sao gọi là người có hy vọng? Bởi vì đã là hoàng tử, tức là con của đức vua, hội đủ cái điều kiện. Nếu vua ấy không tuyển chọn theo cách là truyền ngôi cho con trưởng, mà chỉ chọn những vị hoàng tử, vị hoàng tử nào có tài, có đức như ngôi, thì như vậy tất cả các hoàng tử ấy đều có hy vọng sẽ làm vua. Hoặc là một vị thái tử ở nước này nghe tin một vị thái tử ở xứ khác làm lễ đăng quang lên ngôi, thì cái vị thái tử ở đây, ở xứ này nghe như vậy cũng có hy vọng rằng ta cũng là một vị đông cung thái tử, con của vua, thuộc dòng dõi của vua. Như vậy người kia làm lễ đăng quang lên ngôi thì trong tương lai ta cũng sẽ làm lễ đăng quang lên ngôi. Người này có cái sự hy vọng, và cái sự hy vọng đó là có. Còn như đối với những người mà chúng tôi đã trình bày quý vị, những thứ dân mà bị tàn tật, đuôi điếc, câm ngậm vân vân thì không có hy vọng. Nhưng mà đối với vị thái tử thì có hy vọng. Thí dụ đó là ám chỉ cho cái hạng người thứ hai. Và thưa quý vị, chúng ta lại nói đến hạng người thứ ba ở trong bài kinh này. Trong đoạn kinh này, Đức Phật Ngài dạy rằng thế nào là hạng người hết hy vọng. Quý Gata Sô Vikata-so, tức là lìa sự hy vọng. Khi một người chưa đắc được đạo quả A-la-hán, mà người này sống với thiện tánh và đầy đủ giới hạnh, thì người này hy vọng, có hy vọng sẽ đắc được đạo quả. Nhưng mà đối với một người đã chứng đắc được đạo quả A-la-hán rồi, mục đích cứu cánh của đời sống phạm hạnh đã viên mãn, đã đạt thành, thì với người này đã lìa sự hy vọng. Cũng ví dụ như một ông vua khi đang ở tại vì, đang làm vua, thì vị vua này đâu có cái sự hy vọng sẽ được làm vua, là bởi vì vị ấy đang làm vua. Cho nên cái sự hy vọng được làm vua đó đã lìa cái sự hy vọng, đã hết cái sự hy vọng đó rồi. Thì cái hạng người thứ ba cũng dễ hiểu là như vậy, thưa quý vị. Ở đây trong ba hạng người được Đức Thế Tôn thuyết theo cái cách minh họa là không có hy vọng, có hy vọng và lìa sự hy vọng, thì ba hạng người đó được nói đến là chỉ cho đạo quả A-la-hán. Đối với quả vị A-la-hán thì có những người họ không có hy vọng để đắc được, có những người thì hy vọng đắc được, còn có người đã làm xong phần sự thì lìa cái sự hy vọng. Nhưng mà bây giờ chúng ta nói cái vấn đề mà phước báo, thì ở đây thưa quý vị, cái vấn đề tu tập nó khác, cái vấn đề tu tập và phước báo có khác. Chúng ta không có thể đem áp dụng cách này để mà chúng ta nói được. Trước nhất là chúng ta nói về cái sự tu tập. Nếu mà nói trên phương diện tu tập bằng cách là xuất gia đó, thì chúng ta có thể áp dụng được là có người không có hy vọng, một người có hy vọng và một người lìa sự hy vọng. Một người mà muốn xuất gia thì kheo, nếu người đó có đầy đủ ngũ quan, và có đúng tiêu chuẩn theo luật, không phải là bị tiền án tiền sự, hay không phải là người có những cái chứng bệnh năng y v.v. thì người này có hy vọng là xuất gia tỳ kheo, tỳ kheo ni được trong giáo pháp này. Còn đối với người mà họ căn tánh không rõ ràng, nam không ra nam, nữ không ra nữ, hoặc là họ bị những cái chứng bệnh năng y, hoặc là họ bị vướng mắc tù tội, đang bị truy nã v.v. thì hạng người đó là hạng người không có hy vọng được xuất gia tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Còn đối với một người mà sau khi đã được thọ đại giới rồi thì người này không còn cái sự hy vọng, không còn cái sự hy vọng nữa, bởi vì cái mục đích đã đạt đến rồi. Đó là chúng ta nói về cái vấn đề mà tu tập xuất gia cũng theo ba hạng người với cái cách minh họa như vậy. Nhưng mà nói về cái việc tu tập thiện pháp ấy, thì ở đây thưa quý vị, dù hạng người như thế nào ở trong cuộc đời này đi nữa, nếu mà người đó có cái sự hướng tâm Samma-panihi-tang-chit-tang, tức là có cái lập trường chân chánh, thì người đó có thể tu tập thiện pháp được. Dù cho một người nghèo khổ hay là một người bị tàn phế, tàn tật, hay là một người mà họ không đủ tiêu chuẩn để trở thành một vị xuất gia trong giáo pháp đi nữa, là một cận sự nam hay cận sự nữ ở bên ngoài, thì người đó vẫn có thể tu tập được những cái thiện pháp, những cái phước báo. Bởi vì tâm thiện ở đây theo vi diệu pháp á, thì cái tâm thiện dục giới là sanh khởi cho bảy hạng người: người khổ, người lạc, người nhị nhân, người tâm nhân, người sơ quả, người nhị quả, người tam quả. Bảy hạng người đó đều có tâm thiện dục giới. Cho nên đối với cái việc mà tu tập thiện pháp, tu tập phước báo đó, thì không, chúng ta không đặt vấn đề ở đây là người có hy vọng tu tập phước báo hay là người không có hy vọng tu tập phước báo. Chúng ta không thể đặt vấn đề đây được. Có chăng thì đối với một vị A-la-hán thì gọi là người không còn hy vọng tu tập phước báo, bởi vì các ngài điều ác đã đoạn tận, điều thiện cũng không còn, dứt bỏ cả thiện ác. Ở trong phẩm Pháp Cú Kinh và phẩm Bà La Môn đó, Đức Phật ngài có nêu rõ cái vấn đề đó. Chứ còn như là phàm phu của chúng ta thì nói trên phương diện xuất gia và hàng tỳ kheo thì cũng có hạng người không có hy vọng, có hy vọng, có hạng người không còn hy vọng. Đối với việc mà chứng đắc được đạo quả cũng vậy, người không có hy vọng, có hy vọng và người không còn hy vọng thì được. Nhưng mà cái chuyện mà chúng ta thành tựu cái phước báo, chúng ta làm các cái việc thiện, thậm chí cái loài bàn xanh mà còn làm thiện được, thưa quý vị, tiền thân của Bá Hộ Khô Sắc Cát, kiếp mà sinh là con chó của một nhà khá giả, trong cái thời kỳ chư độc giác xuất hiện ở đời thì vị gia chủ đó hàng ngày thỉnh một vị Phật độc giác về nhà để cúng dường Phật thực, và vị gia chủ đó mới bạch với Đức Phật độc giác rằng: bạch ngài, nhà con có một con chó rất là khôn ngoan, nếu mà ngày nào mà con không có rảnh để đi đến thỉnh ngài thì con sẽ nhờ con chó đó đi đến rừng, đi đến tỉnh thất của ngài để thỉnh ngài đi về nhà thọ thực cho chúng con cúng dường. Và thưa quý vị, từ đó con chó có cái phần sự là nó đi thỉnh Đức Phật Độc Giác từ tỉnh thất am thất ở trong khu rừng về nhà để trai tăng. Nó cũng làm cái công việc đó bằng một tâm thiện thưa quý vị. Khi mà đi thỉnh Đức Độc Phật Độc Giác về nhà thì nó đến tại trước cửa tỉnh thất của ngài, nó sủa lên ba tiếng thì ngài hiểu hiểu ý, ngài mặc y mang bát đi theo, và nó chạy ở phía trước cũng hơi xa và sủa lên, sủa to lên để đuổi những cái con vật khác, nghĩ rằng mong cho ngài được an vui, đừng có bị những con thú làm hại. Nó với cái tâm hướng suy nghĩ như vậy. Và chính vì cái nguyên nhân này làm thiện pháp mà con chó sau khi chết nó được sanh về cõi trời làm thiên tưởng khô sắc cá, có cái âm thanh tiếng nói vang dội đi rất xa nên gọi là khô sắc cá. Đến trí hiện tại thì được sanh vào một cái thành phố lớn thời Đức Phật mà cũng có tên gọi là Khô Sắc Cát. Ở đây thưa quý vị, đối với loài bàn sanh mà còn tạo phước được thì huống chi là loài người của chúng ta. Dầu chúng ta là người nhị nhân, người lạc phu nhân, người nhị nhân hay là người tam nhân, chúng ta vẫn có thể thực hành những cái thiện pháp, tạo những cái phước sự. Cho nên khi mà chúng ta đề cập đến ba hạng người ở trong cái đoạn kinh này thì chúng ta phải hiểu đó là nói trên một cái lĩnh vực đặc biệt thì mới phân định có người không có hy vọng, có người có hy vọng, có người không còn hy vọng. Cái ý nghĩa đặc biệt được nói đến ở đây tức là đạo quả, và Đức Phật ngài đã nêu rõ ở trong đoạn kinh này. Còn nói về phước báo thì chúng ta chỉ có làm ít hoặc làm nhiều chỉ vậy thôi, nhưng mà hạng người nào cũng có thể làm phước được. Hãy loài bàn sanh mà có thể làm phước được thì loài người chúng ta có thể làm phước được. Hãy các loài ngạ quỷ có thể tùy hỷ phước báo được để được sanh thiên thì mình loài người vẫn có thể làm phước được. Ở đây chúng ta muốn phân định hai cái ý nghĩa này để Phật tử chúng ta an tâm trong cái việc mà chúng ta tu tập về thiện pháp. Chứ đừng nghĩ rằng sau khi nghe xong hai cái điều này, ba hạng người như thế này, rồi chúng ta ở lượng xét xem con mình thuộc hạng người có hy vọng hay không có hy vọng. Nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ như thế thì chúng ta sẽ không có cái sự quan hỷ hay là không còn có tinh thần để chúng ta tu tập được nữa. Cho nên chúng ta muốn nói rõ ở đây là như vậy. Và thưa quý vị, Đức Thế Tôn ngài đã thuyết ba hạng người với cách minh họa như thế để dạy, để nhắc nhở các vị tỳ kheo trong hội chúng đệ tử của ngài. Ngài chỉ đặc biệt nói về cái hội chúng tỳ kheo đệ tử của ngài thôi, để khuyến khích, để sắc tấn cho các vị đó hãy là một người sống có hy vọng. Nghe người khác chỗ này chỗ kia tự mình với thắng trí để chứng đắc vạn thú tuệ giải thoát, tâm giải thoát, tức là chứng quả la hán. Thì do vì giới hạnh trong sạch thanh niên chân niên và có thiện tánh nên mình có hy vọng. Còn khi mà chúng ta tu tập ở trong giáo pháp, chúng ta xuất gia trong giáo pháp, nhưng mà chúng ta không phải là cái người có thiện tánh, có an trú giới, thì chúng ta mới không hy vọng. Một vị tỳ kheo như vậy mới không có hy vọng đắc được đạo quả. Ý nghĩa đó là như vậy. Chúng tôi mong rằng sau khi nghe được ở bài kinh này, chúng ta sẽ hiểu rõ mình làm như thế nào để trở thành người có hy vọng đắc được đạo quả giải thoát ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu không nữa thì ít ra chúng ta cũng là người có hy vọng để đắc được quả giải thoát trong tương lai. Ngay trong hiện tại có thể là chúng ta tuyệt vọng, có thể là chúng ta không có hy vọng, nhưng mà trong tương lai chúng ta sẽ có. Hãy hy vọng như vậy. Vì sao thế? Là bởi vì Đức Phật Ngài dạy rằng đi khô cha cha ra cà tô ra tí đi khăn san tắc sa yô chê năng đi khô qua la năng san sơ rô sách tham măng âu chà nha tăng. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân diệu pháp. Đối với những chúng sanh mà họ không hiểu được chánh pháp, họ không từng có tu tập thiện pháp và không từng có cái nguyện vọng đạt đến quả giải thoát, thời như vậy người này vô vọng ở trong tương lai. Nhưng mà người Phật tử chúng ta thì đang thực hành những cái thiện pháp, có niềm tin đối với Phật Pháp Tăng, chúng ta luôn có cái tâm sợ hãi sanh tử luân hồi và chúng ta cảm thấy nhàm chán viễn ly đối với danh và lợi, đối với ngũ trần, thấy được cái sự nguy hiểm trong các dục, chúng ta hướng tâm đến cái sự xuất ly các dục vân vân. Thì như vậy dù hiện tại chúng ta không được, chúng ta không có hy vọng đắc được đạo quả, nhưng mà ở tương lai chúng ta có hy vọng đắc được đạo quả. Cho nên về cái bài kinh này đó thưa quý vị, chúng ta hiểu sát đề tài mà Đức Phật thuyết giảng, rồi chúng ta hiểu rộng hơn một chút, chúng ta vẫn có thể hoan hỷ với những gì mà chúng ta có được. Hãy làm lại từ đầu những gì mà chúng ta bị thất bại. Thí dụ như ngay trong hiện tại, mình là một người vô nhân, là một người lạc vô nhân hay là người dị nhân, chúng ta không có hy vọng đắc đạo quả giải thoát cái hiện tại. Nhưng mà chúng ta cứ hy vọng là chúng ta tu tập tạo thiện pháp, có tâm quan hỷ trong chánh pháp và thực hành theo chánh pháp, thì sau khi mệnh chung chúng ta sanh ở cảnh giới khác, chúng ta sẽ là một người tam nhân trở lại. Và vì chúng ta hiểu được chánh pháp cho nên cái dòng sanh tử luân hồi sẽ có cái điểm kết thúc, chúng ta hy vọng như thế. Một pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết ra đó quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng Ngài thuyết ở trong trường hợp nào, trong cái ngữ cảnh nào và thuyết cho ai, rồi chúng ta hiểu cái câu Phật ngôn đó. Trước nhất là chúng ta hiểu trong cái hoàn cảnh đó cái với cái hội chúng đó. Nhưng mà từ điểm này chúng ta có thể suy diễn ra để chúng ta hiểu rộng hơn ở một khía cạnh khác cũng vẫn được, quý vị. Miễn sao là chúng ta đừng có đi sai lệch là được rồi. Có như vậy thì cái sự nghe pháp của chúng ta mới có nhiều cái sự lợi ích. Cũng như ở trong pháp cú kinh chúng ta thường thuyết giảng, chúng ta trình bày, có những cái bài kinh, có những câu pháp cú Đức Phật chỉ dạy cho hàng tỳ kheo thôi, hay là có những cái bài kinh mà ví dụ như một phẩm tỳ kheo hay là phẩm bà la môn, ở trong đó Đức Phật chỉ mô tả về cái đức tánh của một vị a la hán, chỉ đơn thuần là như vậy. Nếu mà chúng ta nghe như thế, chúng ta nghĩ rằng những cái bài kệ pháp cú này người cư sĩ chúng ta học nó sẽ có lợi ích như thế nào, thì ở đây thưa quý vị, mỗi lần mà thuyết giảng chúng tôi hay trình bày để cho quý vị biết rằng ở trong một cái bài kệ pháp cú này chúng ta vẫn có cái bài học kinh nghiệm để tu tập trong đời sống của chúng ta. Vì vậy ở trong cái bài giảng hôm nay với ba hạng người mà Đức Phật thuyết theo cách minh họa về người không có hy vọng, có hy vọng và người không còn hy vọng, chúng tôi trình bày với bấy nhiêu để đem lại lợi ích cho hội chúng. Và giờ đây thì chúng tôi xin được kết thúc cái buổi giảng này, và phần thời gian còn lại sẽ là phần thảo luận của chư tôn đức. Chúng còn kính đảnh lễ sư trưởng, kính chào tất cả chư tăng và thân chào quý vị. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. À, chúng con kính tri ân thượng tọa Tệ Siêu rất nhiều là thượng tọa đã được giảng bài học hôm nay. Dạ, một lần nữa chúng con xin thay mặt đại diện kính tri ân thượng tọa rất nhiều. Dạ, hôm nay là do thượng tọa chắc chắn có công việc bất xuất, cho nên là thượng tọa đã nhờ chúng con để điều họp cho buổi học hôm nay. Vì đột xuất cho nên là chúng con cũng có sẵn sàng những cái câu hỏi để con thảo luận. Có mong rằng chúng ta đều xin trong thời gian này chúng ta có sở thêm vài câu nữa để đáp ứng trọn vẹn cho cái buổi học hôm nay. Và một lần nữa chúng con xin thành kính lạy Phật. Dạ, Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Thành kính đảnh lễ sư trưởng thượng tọa Tỳ Siêu, đại đức Thích Đăng ở cùng chư tôn đức đang hiện diện trong đức. Kính chào quý sư tu nữ và kính chào quý Phật tử. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Tỳ Siêu giảng cho cái bài học hôm nay, giảng về hàng người, ba hàng người với ba cái hình ảnh: một hàng người không có hy vọng, và một hàng người có hy vọng, và một hàng người không có hy vọng, tức là hết hy vọng. Như vậy thì chúng ta cũng đã hiểu rõ về cái ý nghĩa của cái bài học hôm nay mà thượng tọa đã Tệ Siêu đã giảng cho chúng ta về những cái chi phần chi tiết đó. Dạ, thì bây giờ thì bước qua cái phần thảo luận, chúng tôi xin được bước qua cái phần thảo luận. Theo câu thảo luận đầu tiên thì con xin là phần hình ảnh sư trưởng, không biết sư trưởng có trước máy không. Nếu sư trưởng có trước máy thì con xin thỉnh sư trưởng qua kỹ thảo luận cho cái câu đầu tiên là sư trưởng. Dạ. Dạ, không biết quý vị còn nghe tiếng chúng tôi rõ không? Dạ, không biết quý vị còn nghe tiếng chúng tôi rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ. Con bạch sư trưởng, con xin được nghe cái câu đầu tiên sư trưởng. Dạ, yeah. Sư trưởng thì con thấy rằng với một người mà có ác hạnh ác giới, mặc dù cái người đó
trước đây đó thì theo cả vị đà mấy người đó có thể là họ tục sinh bằng cái tâm tâm nhân, tức là họ là một cái người mà là tục sinh bằng cái tâm vô tham, vô sân và vô si. Nhưng mà cái người đó, người ấy, người đó sư trưởng, người đó có thể hướng đến sự giải thoát được không, mặc dù là họ tục sinh bằng những cái tâm tốt, tức là cái điều kiện thuận lợi tốt, nhưng mà trong đời sống thường nhật của họ lại có ác giới ác hạnh, thì điều đó nó có, người đó có thể hướng đến sự giải thoát được không, bạch sư trưởng? Dạ, mặc dù là có cái điều kiện tốt, con xin sư trưởng hoàn hỷ thảo luận cho cái câu một và câu đầu tiên đó sư trưởng. Dạ, con kính thỉnh sư trưởng, sư trưởng hoàn hỷ có thể giải thích rõ về cái điều kiện có thể thuận lợi là nó có khó khăn gì trên cái phương diện của người đó, mặc dù là có cái điều kiện tốt, tức là tục sinh bằng những cái tâm tốt, nhưng mà trong đời sống hàng ngày họ có ác giới ác hạnh như vậy, thì cái sự hướng đến giải thoát của họ có thể chảy ra, có thể là họ có thể thành đạt ở trong đời này hoặc là đời sau được không? Dạ, con kính thỉnh sư trưởng.
Như ngạn gu li ma ra giết người, nhưng mà cũng có thể chứng được đạo quả vì hướng tâm đến, vì căn bản là mà mạnh như vậy. Nhưng mà nếu mà nói trong tầng lớp cái nhân hữu đề gì là các vị này nổi tiếng là bây giờ phải dùng tiếng quậy á. Nhưng mà ngài có được cái rất là chân thật, được Phật cấm cái điều nào thì giữ rồi làm điều khác, nhưng mà cuối cùng về sau thì cũng chứng quả là vì sao thì ngài có những bài thuyết pháp rất là tốt, rất là nghiêm túc, cũng là chứng quả được như vậy. Thành ra cái ác giới ác hạnh là những người làm việc sai trái, thì việc này cũng không có gì, vì căn bản người tam gia là tục sinh người tam nhân, là cái tuệ bẩm sinh đã có, mặc dù đời sống của lúc đầu gì đó có thể dễ vui, nhưng mà sau đó thì nếu là không phạm những cái tội lớn như ngũ nghịch vô gián chẳng hạn, thì không những cái việc nhỏ nhỏ thì không có thể ngăn chặn được những cái đặc trưng thiền định đạo quả, nếu vì sau đó quay lại thua thuộc tiến tu thì vẫn được như thường. Còn như những cái phạm cái nghiệp chướng ngũ nghiệp vô gián còn cái phiền não chướng thì có thể lúc qua, nhưng mà cái nghiệp chướng ngũ nghiệp vô gián thì không thể thắng qua được. Chúng ta muốn giải thích câu đó thì những cái câu nào hỏi tôi có cái thói quen là khi nghe cái vấn đề được hiểu rõ rồi thì nhớ nghĩ đến những câu chuyện, những sự tích hoặc những cái chi pháp mới dám trả lời. Thành ra những cái câu chuyện được biết đến như ngày của Angulimala hay là ngày Udayi, những chuyện tương tự như vậy, có những vị là lúc đầu dễ vui nhưng mà sau tinh tấn, nên cũng có cái bài kệ mà ai làm các nghiệp lành, xóa mờ ác nghiệp cũ, cho sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây, đấy như vậy, vẫn cũng có thể, miễn là có hơi tâm hướng đến cái tề bẩm sinh đã có, lại cũng có cái tâm nghệ cũng hướng đến cái sự giải thoát sẽ được. Còn nếu mà dầu trục sinh làm tam nhân nhưng mà không có hướng đến giải thoát, như hai vợ chồng ông bà La Môn mà có cái bài kể nha, cái gọi là như có dạo lũ bên ao, có tôm chẳng có sinh sâu dịch dần nha. Hồi đó thì cái gì không có hướng tâm, mặc dù cái tề bẩm sinh có khả năng được được đạo quả, nhưng mà không có hướng tâm giải thoát thì không được. Còn mặc dù có hướng tâm cũng mong cầu giải thoát, nhưng mà cái gì thêm không có cái tề bẩm sinh và tam nhân, và lại có phạm những cái tội ngu vô gián như ma hạt tề quá là đại thiên, hay là nhãn của là đệ đệ và đắc đa, thì những cái tội này thì không có thể là làm chuyện được thuộc bản. Còn trừ những nghiệp ta cho quả nhất định rồi, thì những nghiệp khác hay dù nghiệp nhỏ hay là những cái giới không để nhỏ tin không có thể ngăn chặn được, thì đến đạo quả chính Đức Phật này cũng xác định như vậy. Và đây là thầy cô trả lời của tôi như vậy. Nam mô Bổn Sư.
Alo, bị nghe được không ạ? Dạ, dạ sa thú. Chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Dạ, sư trưởng thảo luận đến câu số 1. Xin quý vị bốt lên cho chúng tôi một cái câu số 2. Câu số 2 thì có lẽ là chúng tôi xin Cũng thỉnh Đại Đức Pháp Đăng Quan Hỷ thảo luận cho cái câu số 2. Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Dạ không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Xin lỗi quý vị, hôm nay là cái đường nét đó, thật sự là lúc nghe được, lúc nghe không. Nghe thì có khi rõ, rồi có lúc thì lại là bị gián đoạn. Dạ, quý vị có nghe được cái tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, quý vị có nghe được tiếng nói của chúng tôi không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Tại vì cái đường nét á, lúc thì nghe rõ, nhưng mà lại lúc bị đứt quãng á. Thành ra không biết là sư trưởng trả lời thì chúng tôi cũng có nghe rồi, lúc nghe được, lúc nghe không. Thì chúng tôi cũng không nghe được. Nên là rất là khó cho cái việc mà... Dạ. Do cái việc mà nó được cái sự điều đặn liên tục ở trong cái việc điều họp á, để chỉ gọi là chư tôn đức có thể thảo luận cái câu hỏi mà chúng ta nghe nó tròn cái ý nghĩa đó. Dạ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Không biết Đại Đức Pháp Đăng thấy chớp chớp và nick Đại Đức Pháp Đăng chớp chớp đó, không biết là Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không ạ? Rồi xin quý vị chờ chúng tôi một chút đó. Hình như là Đại Đức Pháp Đăng không có trước máy, quý vị không có mic thôi, rời ngoài rồi, không thấy, đang vào hả? Rồi, quý vị chờ chúng tôi một chút coi có thấy không? Rồi là không thấy rồi. À, Đại Đức Pháp Đăng vô rồi quý vị. Dạ, bây giờ xin hỏi lại Đại Đức Pháp Đăng có thể nghe được chưa ạ? Thấy Đại Đức Pháp Đăng vừa gặp bị trục trặc đó, cho nên là bây giờ Đại Đức Pháp Đăng vừa vào đó. Không biết là Đại Đức có nghe được không ạ? Dạ, không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được không? Ồ, dạ mới té. Dạ, dạ, dạ. Cũng vừa thấy Đại Đức vừa té đó, vừa rớt ra đó. Bây giờ Đại Đức có nghe được chưa? Dạ. Nếu mà Đại Đức nghe được thì xin... Dạ đúng rồi, đường truyền ai cũng vậy hết. Đa phần là như vậy hết. Bây giờ Đại Đức có nghe được không ạ? Nếu mà Đại Đức nghe được thì xin thỉnh Đại Đức cơ quan hỷ thảo luận cái câu số 2. Cứ thử hả? Dạ. Đại Đức Pháp Đăng, là Đại Đức là ví dụ như người mà có cái tâm hiền thiện thường thục như vậy đó, Nhưng mà là cái người đó là tức là họ do cái nhân của đời trước, tức là họ do cái tâm họ tốt, họ hiền thiện, họ tốt, tức là do những cái đời trước họ có quân tập, họ có tu tập. Thì cái việc đó đó là do của nhân đời trước hay là họ quân tập ở trong đời hiện tại, trong đời này. Và cái thứ hai nữa là cái việc mà chứng đắc đạo quả đó là cái đó là do tiền duyên có sẵn, hay là do cái việc mà họ ở trong đời hiện tại họ nỗ lực được. Câu số 2 đó đại đức, thỉnh đại đức thảo luận cái câu số 2 đó, cái câu mà đang bốt lên á. Dạ. À, vậy bây giờ thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cái câu số 2 nha. Vâng. Dạ, kính thỉnh đại đức quan hỷ thảo luận cái câu số 2.
Alo. Alo, alo, alo. Nghe có được không quý vị? Nghe Đức Phật Tân nói sao mà không nghe gì hết trơn trời. Trả lời câu số 2 hả? Rồi, trả lời câu số 2. À, trong câu thảo luận số 2 thì người có tâm hiền thiện thuần thục là do nhân đời trước hay do quân tập trong đời này, và việc chứng đắc đạo quả là do tiền duyên có sẵn hay do nỗ lực trong đời hiện tại. Ở trong cái câu thảo luận này thì nếu mình nói rằng người có cái tâm hiền thiện thuần thục thì một phần thì cũng do cái nhân đời trước, nhưng mà cũng một phần do cái sự quân tập trong đời này nữa. Vì chúng ta biết rằng nếu mà nói do cái đời trước không á, thì chúng ta cũng thấy có nhiều người á, là họ đủ cái Alo. 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 Tự nhiên. Tự nhiên đang thảo luận sao thấy Đức Phật Tân lên nói gì, nó có nghe rõ không? Lại nó lộn xộn quá. Giờ nghe rõ nè quý vị. À, trong cái câu thảo luận số 2 á thì người có tâm hiền thiện thường tục là do nhân đời trước hay do quân tập trong đời này, vì chứng đắc đạo quả là do tiền duyên có sẵn hay do nỗ lực trong hiện tại. Bởi vì chúng ta cũng thấy nếu một người mà muốn chứng đắc đạo quả là cái người đó là phải là người tam nhân, phải là người thích tu thiền chỉ quán, phải là người làm quân bình các quyền, là phải là người có cái chánh niệm tỉnh giác, phải là người tu đúng chánh cái chánh pháp và cái chú giải. Alo. Alo, quý vị đang nghe chúng tôi nói, là đang nghe thì Đức Phật Tân nói đây. đang nghe chúng tôi nói phải không? Đừng có nghe, đang nghe thì Đức Phật Tân nói nghe. Được rồi. Thành ra quý vị thấy một người mà có cái để đắc chứng đạo quả đó, là một người đó phải tục sinh làm người tâm nhân, người đó phải đầy đủ pháp độ. Người đó là người phải thích tu thiền chỉ quán, người đó phải làm quân bình các quyền, hoặc là người đó, đó là tu đúng cái chánh pháp mà Đức Phật này dạy, thì đó là những cái điều mà để chứng đắc đạo quả. Nên chúng ta thấy cả hai cái điều mà trong câu thảo luận số 2 là người có tâm hiền thiện thuần thục là do nhân đời trước hay do sự quân tập trong đời này, và việc chứng đắc đạo quả là do tiền duyên có sẵn hay do nỗ lực trong hiện đời hiện tại, thì chúng ta thấy rằng trong cái câu này nó cả hai điều. Bởi vì quý vị thấy một cái người mà chứng ngộ được á, thì là phải là người phải đầy đủ cái pháp độ, hoặc là người tục sinh làm người tam nhân. Và chúng ta thấy đầy đủ pháp độ á, là nói đến cái nhân đời trước, đời trước, cái nhân đời trước, nghĩa là đầy đủ pháp độ là những cái nhân đời trước. Tục sinh làm người tam nhân á, là cái cũng là, nếu mình nói rằng nó là cũng là cái duyên trước. Còn cái sự hưởng, cái sự nỗ lực hiện tại đó là một cái điều kiện về sau. À, nên chúng ta thấy rằng á, một cái người mà tục sinh làm người tâm nhân, rồi người đầy đủ pháp độ, người đã thức tu thiền chỉ quán, người đã làm quân bình các quyền, thì tu đúng cái chánh pháp của Đức Phật, thì chúng ta thấy rằng cả hai cái điều này đó nó là đều có ở trong năm sáu cái những cái điều kiện mà để chứng đắc đạo quả hết. Nên chúng ta thấy một cái người mà tục sinh làm người tam nhân á, hay là người đầy đủ pháp độ, là người đã có tạo những cái pháp ba la mật rồi. Bởi vậy rồi người đó là đã tu tập nhiều nhiều lần rồi, nên chúng ta có thể hiểu rằng đó là cái sự thuần thục của nhân đời trước. Và trong cái đời hiện tại này đó, là phải đòi hỏi người này phải nỗ lực, là người này thích tu thiền chỉ quán nữa, thích tu thiền chỉ thiền quán, và người này biết làm quân bình các quyền, như là tính tấn niệm định tệ quyền, và phải phải thực hành liên tục như vậy đó, thì đó là những cái điều để chứng đắc đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy trong câu thảo luận số 2 đó, rằng người mà có tâm hiền thiện hay thuần thục đó, là phải nói đến người đã có cái điều kiện để tu tập ba la mật từ đời trước. Và cái người mà trong cái đời này đó, thì quý vị thấy một cái người mà thích tu thiền chỉ quán, hoặc là người mà phải là quân bình các quyền, hoặc là người đó luôn phải có chánh niệm trong cái chánh pháp của Đức Phật, thì đó là những cái điều để chứng đắc đạo quả trong hiện tại. Như vậy đối với đạo Phật á, thì chúng ta thấy rằng á, cái nhân quả hay đối với đạo Phật á, đó là một cái nhân duyên. Nếu mà nhân á, nhân đời này duyên đời trước, những cái điều đó nó phải có đầy đủ hết. Hay là nhân đời trước duyên đời này, là những cái thiện duyên hay là những cái thuận duyên, thì cũng là những cái điều kiện mà trong Phật pháp á, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày nói lên. Nếu một người mà đầy đủ tam nhân á, tục sinh á, là người có cái duyên phước đi, nhưng mà nếu người đó sanh ra gia đình tà kiến thì cũng khó mà chứng đắc đạo quả, hoặc là người đó tu tập sai á, thì người cũng không có chứng đắc đạo quả được. Và chúng ta thấy như là chúng ta còn nhớ như là cái câu chuyện của Bà La Môn Trâm Má Vú thì phải, hay là bị Bà La Môn mà được ngài Sariputta, ngài giáo giới về Phạm Thiên Giới, mà bị này an trú và đắc chứng thiền sanh về cõi Phạm Thiên. Thay vì Đức Phật ngài biết cái vị này có thể chứng đắc đạo quả được, nên ngài mới nói với ngài Xá Lợi Phất sao không có thuyết thêm nữa, có nghĩa là thuyết nói về cái lý pháp vô thường khổ vô ngã để vị này có thể quán xét đắc chứng đạo quả. Và ngài Sariputta ngài nói rằng con nghĩ rằng vị này là Bà La Môn thì thích Phạm Thiên, nên con mới nói đến những cái đề mục phạm trú như là từ bi hỷ xã, và an trú cái vị này vào trong cái từ bi hỷ xã đó, nên cái vị này mới sanh về làm Phạm Thiên. Nên Đức Phật ngài nói rằng nếu mà thuyết thêm nữa đó, thì có nghĩa là thuyết thêm nữa, có nghĩa là nổ để quán xét cái đề mục từ tâm bi tâm hỷ tâm xả tâm, mà quán xét nó cũng là hữu vi, nó là vô thường, thì vị Bà La Môn này sẽ đắc chứng đạo quả. Mà chúng tôi quên, không biết phải là Bà La Môn Trâm Má Vú hay không, chúng tôi cũng không có nhớ, nhưng mà chúng tôi biết chắc chắn cái chi pháp này là cái vị Bà La Môn đó đã được ngài Xá Lợi Phất giáo giới. Và khi mà trở về thì Phật ngày có nói như vậy, thì chúng ta biết rằng á, vị này là cái người thích tu thiền chỉ quán, hay là cái người đó là cái người mà thực hành đúng á, cái chánh pháp á, là gì. Ví dụ chúng ta thấy rằng á, nói đến cái chánh định á, là phải nói đến cái lúc bây giờ định tâm mà thấy được cái tam tướng, vô thường tướng, khổ tướng hay vô ngã tướng, thì mới chứng mới là gọi là chánh định. Hay là chánh kiến thì cũng phải nói rằng vị đó lúc bây giờ thấy đúng và thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, thì được gọi là chánh kiến ở trong cái sự tập tu tập để chứng ngộ đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái duyên đời trước, cái nhân hiện tại đời này, nó cả hai cái điều này nó cũng quan trọng, rất là quan trọng, chứ không có thể nào thiếu một cái nào mà có thể có được hết. Ví dụ một người mà không có đủ pháp ba la mật á, thì có tu cũng không có chứng đắc được, hoặc không tục sinh bằng làm người tâm nhân á, thì có tu cũng gieo duyên thôi, chứ cũng không có chứng đắc được. Còn cái người mà đầy đủ ba la mật, tục sinh làm người tam nhân, nhưng mà tu theo ngoại đạo, tu theo tà pháp, thì cũng không chứng đắc đạo quả được. Nên chúng ta thấy rằng câu thảo luận số 2 này thì mình phải hiểu rằng do cái người mà chứng đắc đạo quả được là người đó có cái tâm hiền thiện hay là thuần thục, do cái nhân đời trước đó là cái người đó phải là người có đầy đủ pháp độ, và cái người đó có điều kiện nữa là tục sinh làm người tam nhân. và người trong hiện tại người này thích tu thiền chỉ quán, và người này làm quân bình các quyền hoặc là an trú chánh niệm ở trong chánh pháp của Đức Phật là phải luôn luôn thấy được cái tướng vô thường khổ vô ngã, thì người này sẽ chứng đắc được đạo quả ở trong cái sự tu tập mà hiện tại này. Còn nếu mà không có như vậy thì rất là khó mà có thể đạt được chứng đắc đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy đối với đệ tử của Đức Phật đó, thì chúng ta cũng thấy có nhiều vị đó, như là hai vợ chồng cái chàng thanh niên mà có 800 triệu đồng vàng của tài sản bên chồng mà 800 triệu đồng tài sản của bên vợ đó, thì Đức Phật thì cũng nói nếu mà hai cái người này á, là biết bố thí cúng dường đối với chư tăng, biết nghe pháp, biết tu tập đó, thì người chồng đắc đạo quả A La Hán, người vợ đắc đạo quả A Na Hàm sẽ vào nhất thành trong cái thi này. Nhưng mà nếu tài sản nó vơi đi với 16 triệu đồng tiền vàng mà vơi đi mà một phần còn hai phần, thì nếu người chồng người vợ mà biết hộ trì Phật pháp, mà biết tạo thiện nghiệp và biết tu hành đó, thì người chồng đắc đạo quả A Na Hàm, người vợ đắc đạo quả Tư Đà Hàm sẽ vào đệ nhị thành sáu thi này. Nhưng mà nếu tài sản đó còn có một phần thôi á, mà xài hai phần rồi mà xa rời bản ác, gần gũi những bậc thiện trí thức bố thí cúng dường làm phước tu tập á, thì người chồng cũng đắc đạo quả Tu Đà Quần, người vợ đắc Tư Đà Hàm, người vợ đắc đạo quả Tu Đà Quần sẽ vào đệ tam thành sáu thi này. Nhưng mà bây giờ nhân sản cũng không có, thánh sản cũng không có, mà tiên sản cũng không có, nhân sản cũng không có, mà sau khi chết còn rơi vào khổ cảnh nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng á, Đức Phật Ngài đã cho chúng ta biết rằng á, là cái người đó là cái người có cái pháp ba la mật, tục sinh làm người tam nhân, nhưng mà lại gần cái người ác, không có thực hành theo cái thiện pháp. Cái thiện pháp là mình là người cư sĩ biết bố thí cúng dường, biết nghe pháp và biết tu tập, đó là cái điều kiện để mình chứng đắc đạo quả. Nên mình không làm như vậy thì dù là nhân quá khứ mình có tốt đi, nhưng mà điều kiện hiện tại mình không có thì mình cũng không chứng đắc đạo quả được. Nên Đức Phật là cái bậc mà biết rõ được cái duyên lành chúng sanh, và cũng biết được cái chúng sanh đó có những cái điều kiện mà trở ngại do là gần gũi bạn ác, hoặc là không có cái tâm hướng đến điều thiện, mà thường trong Phật giáo hay là trong cái bộ Bút Lá Banh Nhã Tý này gọi là người từ bóng sáng mà đi vào bóng tối, chứ không phải là hạng người từ bóng sáng đi vào bóng sáng. Một hạng người từ bóng sáng đi vào bóng sáng là cái người đó là người sanh ra có tài sản tiền của nhiều, là người có cái thiện duyên thiện căn, nhưng mà người này biết làm phước đến chư tăng cúng dường đến tam bảo và nỗ lực tu hành theo chánh pháp, thì người này chứng đắc đạo quả, thì người đó gọi là người từ bóng sáng đến bóng sáng. Còn cái cũng trong Phật giáo chúng ta cũng thấy là hạng người từ bóng sáng đến bóng tối nó cũng có vậy, có nghĩa là những người này là những người giàu có của cải tài sản, địa vị công danh sự nghiệp thành đạt, tiền tài vật chất có, tục sinh làm người tam nhân, có cái trí thông minh, nhưng mà ngược lại đó đem đi thực hiện những cái việc mà tội lỗi, nên đó, trong Phật giáo gọi là người từ bóng sáng đi đến bóng tối. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ bóng sáng là người đó đầy đủ cái phước duyên, nhưng mà ngược lại đi vào cái sở hành tội lỗi nên gọi là đi vào bóng tối, có nghĩa là đi vào cái đường đọa ác thú, đọa xứ, và không có thành tựu được nhân giới thiên giới, nên gọi là không có từ bóng sáng mà đi vào bóng sáng, mà ngược lại từ bóng sáng đi vào bóng tối. Thì xin trả lời cho cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tân là như vậy. Mà Đại Đức Pháp Tân thì nghe lỗ đổ, nhưng mà mọi người nghe rõ thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Bây giờ xin trả mic lại cho Đại Đức Pháp Tân nha.
Dạ, sa thú, kính tri ân Đại Đức Pháp Tăng rất nhiều. Đức Giáo Quan Hiện Thọ Nằm với câu số 2. Bây giờ thì thấy Đại Đức Tề Quyền có đã nói một bà cung. Không biết Đại Đức Tề Quyền có trước máy không? Dạ, không biết Đại Đức Tề Quyền có nghe được không? Nghe được cái tiếng nói của Pháp Tăng không? Dạ, không biết Đại Đức Tề Quyền có nghe được tiếng nói của Pháp Tăng không? Quý vị có nghe chúng tôi nói không? Hello, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Nó rất rõ. Dạ dạ, cảm ơn ánh sáng từ bi. Mình thấy Đại Đức Tề Quyền vô rồi mà Đại Đức Tề Quyền thấy có tín hiệu. Đại đức Tài Quyền có nghe được không ạ? Nếu đại đức Tài Quyền có nghe được tiếng nói của chúng tôi, Bồ Tát Tân đại đức cho tín hiệu để thỉnh đại đức hoan hỷ thảo luận cái câu số 3. Trong khi chờ đợi thượng tọa Thầy Siêu soạn những cái câu hỏi kế tiếp. Dạ. Đại đức Tài Quyền có nghe được không ạ? Chắc có là Tài Quyền không nghe được rồi. Dạ, nên nghe rất rõ. Chắc có lẽ là nêu cái câu hỏi này lại cho con tiến hành sư trưởng. Bạch sư trưởng, con xin nêu cái câu số 3 này thì con thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cái câu số 3 sư trưởng. Con cũng như là được biết ở trong tạng A Tỳ Đàm có nói đến 12 hạng người đấy. Thì trong đó có những cái hạng người như hạng người lạc, hạng người niệm nhân và hạng người tăng nhân đó. Thì những cái hạng người như vậy đó, thì cái dấu hiệu nào mà trong cái đời sống hàng ngày mà mình có thể nhận biết rằng cái người đó là người lạc, hay người đó là người niệm nhân, hay là người đó là người tăng nhân, người lạc phương nhân, người niệm nhân hay là người tăng nhân. Và nếu như mà những cái hạng người như vậy thì hạng người lạc hay là người niệm nhân hay là người tăng nhân, họ có những cái thuận lợi hay là những cái trở ngại gì trong cái trong cái đường hướng tu tập của họ khi mà họ có phát khởi cái tâm để muốn tu tập sư trưởng. Thì con kính thỉnh sư trưởng hoan hỷ thảo luận cái câu số 3 này. Dạ, và con kính thỉnh sư trưởng. Dạ con không biết quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói được không ạ? Dạ dạ con thấy sư trưởng đưa tay. Dạ sa thú. Con kính xin sư trưởng đi.
Sau đó bị như cái nghiệp báo cũng có, do gì uống thuốc hay như bị có những chuyện bệnh nó xảy ra, nhưng mà cái bẩm sinh vẫn là thuộc sinh bằng tâm tâm nha. Thì vậy nhưng mà cũng có thể nhận dạng được là cái người mà như họ sinh ra có cái tay chân như thế nào đó, như kiếp trước họ bị cụt tay cụt chân hay là gì đó, nhân tương tự như vậy. Thì chúng ta biết đó là cái người thuộc lạc vô nhân rồi. Còn nếu như là cái người duy nhân thì rất là khó biết về mọi người duy nhân và người tam nhân. Thì lục căn
Dạ chúng con hết nghe sư trưởng. Dạ con không biết sư trưởng đã nghe được chưa. Con thấy sư trưởng như là sư trưởng bị rất nít, rất kẹt nít, kẹt nít ở trong gầm. Dạ cho nên là bây giờ thì con không biết sư trưởng có nghe lại chưa, như tiếng nói chúng con chưa. Để con thỉnh sư trưởng quan thị trở lại. Dạ.
Bye. À bây giờ quý vị nghe được hả? Được tiếp tục. Thì nếu như cái người mà hành đạo thì định lập chứng rõ thì chúng ta khẳng định đó là người tam nhân. Nhưng mà nếu hành hoài mà không thấy có cái tiến bộ gì cả, hành sơ thôi, dù có cũng được sơ thôi chứ không có được những cái hậu quả gì căn bản, thì có thể biết cái người này có thể là họ chỉ là người duy nhân. Nên hành là thiện, như có thiện quán không mà nhận ra được cái nhiều quẩn xứ giới đế như một cái rõ ràng. Thì chỉ chừng vậy thôi, chứ còn là chúng ta không có được như Đức Phật mà Ngài biết được cái căn tánh của chúng sinh nào có đầy đủ hay không đầy đủ. Chúng ta bây giờ sẽ không được hỏi đó. Thì tóm lại cái dấu hiệu để biết người có tật bệnh từ trong thân, tai mũi lưỡi thiếu một cái nào đó nên bị suy luôn ám á, thì có thể là người nhà lạc vô nhân. Còn người mà hành đạo thiền đắc được thiền định đạo quả thì biết đó là người tam nhân. Còn cái lưng chân thì cũng có phân biệt giữa người duy nhân và người tam nhân bậc thấp, nên nó có một phân biệt. Thì đây là câu trả lời của tôi đấy, là như vậy. Năm người ta vậy.
Dạ sa thú chúng con kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Mặc dù rằng cái nét hôm nay nó có vấn đề, cái nghe thì bị rớt, nó chập chờn, rồi lúc nghe được lúc nghe không, rồi cái đường truyền nó chậm, cho nên là lúc mà chúng tôi bỏ mic xuống thì sư trưởng cũng chưa nghe, hoặc là có khi sư trưởng bị rớt thì nó bị trục trặc, nhiều cái bị hạn chế, cho nên là chúng tôi thấy khó cái vấn đề mà hôm nay nó cái lớp học nó không được cái điều đặn đó, nó cái âm thanh này, nó bị loãng đi, cho nên là mong quý vị quan hỷ dùm. Và một lần nữa chúng con thay mặt đại chúng kính tri ân sư trưởng rất nhiều. Bây giờ thì con thấy thường tập Tề Siêu đã có soạn được hai cái câu khẩu lệnh, câu số 4 và câu số 5. Có lẽ là con kính thỉnh thường tập Tề Siêu quan hỷ cái thảo luận cái câu số 4. Đó, con mặc dù con cũng biết là thượng tọa cũng đã nhiều giảng xong mệt, nhưng mà con hy vọng mình qua cái câu hỏi của thượng tọa mà con cũng thỉnh thượng tọa thảo luận, mình sẽ được nhiều cái lợi ích cho đại chúng. Cho nên là con thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 4. Và thượng tọa thì con xin thưa rằng cái câu hỏi ở đây được nêu ra là một vị Bồ Tát đó, có hạnh nguyện Bồ toàn giác, nhưng mà đã được Đức Phật thọ ký rồi, nhưng mà kiếp hiện tại thì vị ấy không thể chứng được, không thể chứng đắc được quả A Vị A La Hán. Phải chăng là một cái vị Bồ Tát đó được gọi là một cái người không có hy vọng? Thì con xin thỉnh thượng tọa có thể giải thích cũng như là thảo luận cái câu số 4 này. Con kính thỉnh thượng tọa quan hỷ thảo luận cái câu số 4.
Quý vị có nghe rõ chúng tôi? Quý tại sao tôi đã commit mà thượng tọa mà để Đức Pháp Đăng Pháp Tân lại thỉnh commit lên sao? Đại Đức không thấy tôi commit. Alo. Đại Đức Pháp Tân Pháp Tân có nghe rõ không ạ? Chúng tôi thì hôm nay nghe liên tục nhưng không biết lý do sao mà quý vị bảo rằng nghe không có rõ. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài học nói về hạng người không có hy vọng. Tất cả người nào mà không có thể đắc được đạo quả trong kiếp hiện tại đều gọi là không có hy vọng. Vậy. Nhưng mà ở đây đó, chúng tôi có một câu hỏi này. Một vị Bồ Tát có hạnh nguyện toàn giác đã được thọ ký, kiếp hiện tại không thể đắc đạo quả A-la-hán, phải chăng vị Bồ Tát ấy gọi là người không có hy vọng? Ở đây thưa quý vị, trong cái vấn đề này đó, thì trước hết là quý vị chắc có lẽ có một số vị sẽ không hiểu được cái ý nghĩa gọi là hạnh nguyện toàn giác và cái chữ gọi là thọ ký. Và chúng tôi xin giải thích một điểm này một chút. Ở trong kinh điển Pali đó thì tất cả chúng sinh nào đang hành thiện và có chí nguyện đắc một trong ba quả vị là thinh văn giác, độc giác và toàn giác thì như vậy được gọi là Bồ Tát, được gọi là Bồ Tát. Bồ Tát tức là người mà sắp thành, người mà có hạnh nguyện sẽ chứng quả A-la-hán, dù A-la-hán thinh văn hay A-la-hán độc giác hay A-la-hán toàn giác. Chúng tôi nói như thế này đó, thì ở đây nếu trong room chúng ta có một số Phật tử quen với kinh điển Bắc truyền mà không quen với kinh điển Nam truyền thì quý vị đừng có ngạc nhiên tại sao chúng tôi nói là vị Bồ Tát là người chưa đắc A-la-hán. Quả thật như vậy, vị Bồ Tát còn phàm phu, chỉ là Bodhisattva là cái chúng sanh có cái ý thức giác ngộ, có nguyện vọng giác ngộ thôi, chứ chưa phải là bậc A-la-hán. Dầu cho cái vị toàn giác đó, dầu cho Bồ Tát đó có hạnh nguyện toàn giác đi nữa thì ngay trong hiện tại vị đó cũng không thể so sánh được với một cái vị A-la-hán thinh văn, đệ tử của một vị Phật nào đó. Cho nên ở đây cái tiếng Bồ Tát chúng ta cần phải, chúng tôi mới minh định lại ý nghĩa này. Và được thọ ký có nghĩa là đạo quả khác như đạo quả thinh văn A-la-hán thông thường thì không cần sự thọ ký của một vị Phật, cũng giống như là chứng minh và tiên tri cho khỏi cần. Nhưng mà đối với một vị nào có cái hạnh nguyện thinh văn mà đặc hạnh như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Liên, ở trong quá khứ ngài có cái hạnh nguyện trí tuệ hay hạnh nguyện đắc địa nhất thần thông thì tất cả các vị của Bồ Tát mà có hạnh nguyện tinh tấn đặc hạnh đó thì cũng đều phải được cái sự thọ ký của một vị Phật nào đó. Còn chúng sinh Bồ Tát mà có cái hạnh nguyện độc giác cũng phải được thọ ký. Còn nhất là cái vị Bồ Tát mà có hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác toàn giác trong tương lai thì sau cái thời kỳ mà phát nguyện trong tâm, sau thời kỳ mà phát nguyện ra lời, rồi phải trải qua cái thời gian 4 a-tăng kỳ 100.000 đại kiếp, nếu là hạnh nguyện trí tuệ. Cái này nói còn dài hơn nữa thưa quý vị, nhưng chúng tôi chỉ nói tóm tắt. Rồi trong thời gian 4 a-tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó là phải được trải qua ít nhất là 28 vị chánh đẳng chánh giác ở quá khứ thọ ký cho. Thì bây giờ một vị mà đã được một vị Phật nào đó thọ ký, Bồ Tát đã được thọ ký rồi thì xem như là đã có cái sự quyết định trong tương lai sẽ đắc. Chứ ngay trong kiếp hiện tại thì dù cho có cố gắng lắm cũng chỉ là đạt đến cái tuệ quán gọi là Sankharvikkhanyana, tức là hành xả tuệ, chứ không có đi qua cái tuệ thuận thứ hay là cái tuệ đạo tuệ quả được. Thì một vị Bồ Tát có hạnh nguyện toàn giác để được thọ ký đó, kiếp hiện tại không thể đắc đạo quả là hán, thì phải chăng vị Bồ Tát ấy gọi là người không có hy vọng? Ở đây thưa quý vị, nó khác với người không có hy vọng. Nó khác nhau ở chỗ nào? Là một trong 8 cái điều kiện để được thọ ký chánh đẳng chánh giác trong tương lai đó, một trong 8 điều kiện, tức là cái vị Bồ Tát này phải ngay trong hiện tại phải có đủ khả năng đắc A La Hán, phải có đủ khả năng đắc A La Hán. Nhưng mà tại vì do cái hạnh nguyện vị này không chịu chứng đắc ngay trong hiện tại, cho nên đối với cái vị Bồ Tát này, mặc dù hiện tại không đắc được, không thể đắc được đạo quả A La Hán, nhưng mà không phải vì do người ấy là người mắc một cái khuyết điểm không thể chứng được đạo quả. Rõ ràng là vị này có khả năng chứng quả A La Hán, có khả năng đó. Một vị Đức Phật, một Thế Tôn ở quá khứ, một Đức Thế Tôn quá khứ, ngài nhìn thấy chúng sanh này có thừa sức như vậy, có khả năng như vậy, nhưng mà vì có hạnh nguyện ở trong tương lai, thế là Đức Phật đó ngài đã thọ ký cho. Còn bao nhiêu đại kiếp nữa chúng sanh này, người này sẽ trở thành một vị Phật có danh hiệu như thế này, như thế này. Thì ở đây chúng ta có thể thí dụ như sao? Đối với một người thường dân mà họ bị mù, bị điếc hoặc bị câm ngọng, thì người này không có hy vọng để làm vua. Nhưng mà đối với một cái vị con vua, lẽ ra thì có hy vọng làm vua ngay trong lúc đó, nhưng mà vì cái vị thái tử này nhàm chán cái cảnh làm vua, cho nên đã nhường lại cho người khác mà không thích làm vua, nhường lại cho người khác đi ở ẩn hoặc là đi xuất gia chẳng hạn. Thì cái hạng người đó không phải là không có hy vọng làm vua, người ta thừa sức có hy vọng, nhưng mà tại vì vị đó từ bỏ, cũng như Đức Bồ Tát toàn giác quý vị, ngài có thừa sức đắc quả A La Hán ngay trong kiếp hiện tại, và chính Đức toàn giác, Đức chánh đẳng giác lúc đó ngài có nhìn thấy, Nhưng mà tại vì cái vị Bồ Tát này có cái hạnh nguyện chánh đẳng chánh giác trong tương lai, do vậy cho nên bỏ qua, không có hy vọng ngay trong hiện tại, có thể ngay trong hiện tại chứng đắc quả là hắn. Thành thử ra đây không gọi là người không có hy vọng, không thể gọi là người không có hy vọng. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi số 4 và hội thảo luận số 4 mà Đại Đức Pháp Tân vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú chúng con kính tri ân thượng tọa về xin phép nhiều. Dạ, xin quý vị bóp cho chúng tôi cái câu năm này, chúng tôi thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Không biết Đại Đức Pháp Đăng có trước máy không? Vậy tại vì phải hỏi lại, nét thì rất yếu, đường truyền rất yếu, cho nên là phải hỏi để khẳng định lại coi Đại Đức Pháp Đăng có nghe được hay không. Nghe thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận cái câu số 5 này. Dạ, xin hỏi lại là không biết Đại Đức Pháp Đăng có nghe được trước mắt đang có nghe không ạ? Nói vào nữa. Đang có. Ô, Đại Đức Tài Quyền. Dạ, sa thú Đại Đức Tài Quyền tình nguyện. Thỉnh Đại Đức Tài Quyền quan hỷ thảo luận cái câu số 5 nha. Dạ. Ở đây cái câu. Nguyện chúng sanh, cái câu số 5 được nêu ra là chúng sanh và đang hành thiện pháp, hành thiện pháp có nguyện vọng chứng đắc A-la-hán. Xin quý vị chờ chúng tôi một chút. Chứng đắc A-la-hán trong tương lai, vậy có thể được gọi vị ấy là người hy vọng chăng? Thỉnh đây Đức Tự Quyền Quang Mỹ thảo luận cho cái câu số 5.
Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Thì con kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Tỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào Đại Đức sư cô chư nữ cùng chư Phật tử. Dạ thưa, cái câu hỏi số 5 này kính thưa Đại Đức Pháp Tân, bây giờ hỏi Đại Đức một chỗ này một chút xíu. Chúng sanh đang hành thiện pháp có nguyện vọng chứng đắc A La Hán trong tương lai, vậy có thể gọi người ấy là người có hy vọng chăng? Cái chữ hy vọng đây để Đức muốn ám chỉ về cái gì? Hy vọng tức là có hy vọng đắc chứng A La Hán, có nghĩa là hay sao? Cái chữ hy vọng này Đức muốn đặt định nó như thế nào vậy? Xin để Đức xác định lại cái câu hỏi này thì Tự Quyền sẽ trả lời và kính thỉnh Đức.
Ở đây cái đường nét của chúng tôi tương đối tốt, do đó cho nên chúng tôi trả lời cho Đại Đức Tự Quyền nhanh, bởi chúng ta sắp hết giờ rồi. Là bởi vì ở trong bài học hôm nay của chúng ta đó, là nói đến ba hạng người. Người không có hy vọng, tức là người mà hiện tại một vị tỳ kheo mà phạm bất cộng trụ á, thì không có hy vọng đắc quả là hắn. Khi nghe người khác đắc nhưng mà mình không có hy vọng. Cái hạng người thứ hai đó, thì người có hy vọng, tức là Đức Phật này giải thích rằng một vị tỳ kheo mà có thiện tánh, thiện giới, thì người đó khi nghe vị khác đắc A La Hán thì chính bản thân mình, thì vị đó khởi lên cái hy vọng là rồi ta cũng sẽ đắc, một lúc nào đó ta sẽ đắc, gọi là người có hy vọng. Còn đối với một vị tỳ kheo mà đã chứng A-la-hán rồi, tức là đã thành tựu cái mục đích rồi đó, thì vị này gọi là lìa sự hy vọng, là không còn cái sự hy vọng. Chính vì ba hạng người như vậy, cho nên ở đây chúng tôi mới đặt ra cái câu hỏi là vương chúng sanh đang hành thiện pháp có nguyện vọng đắc A-la-hán trong tương lai, tức là ở kiếp tương lai đó, đắc A-la-hán ở kiếp tương lai thôi, thì ngay trong hiện tại thì không có hy vọng, nhưng mà đang hành thiện pháp có nguyện vọng đắc A-la-hán trong tương lai, vậy có thể gọi người ấy là người có có hy vọng chăng? Ở đây chúng tôi xin hỏi thêm, theo ý kiến của Đại Đức Từ Quyền thì như thế nào? Xin thỉnh Đại Đức.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu rất nhiều. Bây giờ thì chương trình thảo luận cũng đến đây cũng đã chấm dứt. Hôm nay chúng ta có một cái bản tin, cái bản tin số 2827 do Tuệ Minh dịch. Cái bản tin này được nói đến là cuộc tự thiêu của một tăng sĩ Phật giáo châm ngòi cho sự phản kháng tại Tây Tạng, hàng trăm người bị bắt. Bản tin này do Đạo hữu Vô Quốc Phi trình bày. Dạ, kính mời Đạo hữu Vô Quốc Phi.
Nam mô Bụt Đại Nhất, Nam mô Tam Ma Nhất, Nam mô Sanh Khả Nhất. Kính lạy chư tôn đức tăng ni, kính chào quý thiền hội thiền tử chúng. Sau đây là phần bản tin. Xin thưa, có nghe được Vô Quốc Phi không? Hãy xin cho một giọng tách chát. Hello. 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 Có ai nghe là... Dạ, cảm ơn Đức Thục. Darawa the Thai Bibos International, thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2011. Một tăng sĩ Phật giáo đã thiệt mạng sau khi Ngài tự thiêu tại một khu chợ gần tu viện Kirti tại quận Andor, Nha Ba, dùng phía đông của Tây Tạng. Một người Tây Tạng sống lưu vong đã cho hay trong ngày thứ tư, trong một sự kiện được cho là một ví dụ mới nhất của sự phản kháng ách cai trị của Trung Cộng tại khu vực theo sau kỷ niệm lần thứ 52 cuộc nổi dậy toàn quốc của người Tây Tạng. Theo nguồn tin, cuộc tự thiêu của vị tu sĩ Phật giáo đã phát động một làn sóng phản kháng mới nhất trong khu vực, sau đó đã bị các lực lượng quân sự và công an Trung Cộng đàn áp. Phun Sok, 21 tuổi, tăng sĩ của tu viện Kati đã tổ chức một cuộc phản kháng vào lúc 4 giờ chiều trước khi Ngài tự thiêu, và đã qua đời sau khi thi tăng và người địa phương đưa Ngài vào trong tu viện. Kangriat Sari nói với tờ báo Bưu cục Quốc tế Tây Tạng như trên. Ngay lập tức hơn 1.000 người Tây Tạng, kể cả các tăng sĩ, đã tập hợp phản đối ách cai trị của Trung Cộng, và những người phản kháng đã đi bộ gần một dặm đường gần khu chợ nơi cuộc tự thiêu diễn ra. Tuy nhiên, quá nhiều lực lượng quân sự và công an Trung Cộng lập tức đến khu vực phản kháng, đánh đập tàn nhẫn và giải tán cuộc biểu tình. Ông ta nói thêm, tôi xin nói rằng tất cả những người biểu tình đều bị bắt giam, và nhiều người trong số đó đã bị thương do bị đánh bằng những dùi cui điện và gậy sắt bởi lính công an Trung Cộng sau khi đám đông hô to những khẩu hiệu chống ách cai trị của cộng sản. Một đám người Tây Tạng sau đó gia tăng số lượng và mang quân sốt vào trong tu viện, xoay sở bảo vệ sát Ngài khi công an tìm cách đem sát của Ngài đi nơi khác. Các tăng sĩ thuộc tu viện đã nói rõ rằng quý Ngài sẽ không để cho công an Trung Cộng đem sát của quân sốt đi trừ khi tất cả quý Ngài đều chết. Ông ta còn cho biết thêm nữa, trong lúc đó tình hình lại trở nên căng thẳng hơn khi một số lớn các lực lượng quân sự bao vây tu viện của người Tây Tạng. Những cuộc đánh đập và bắt giam vô cớ tiếp tục xảy ra khắp nơi. Sự hiện diện của quân đội đã được gia tăng trong thời gian gần đây tại các tỉnh và thành phố chính trị Tây Tạng, đặc biệt tại thủ đô Tây Tạng Lhasa và các vùng phụ cận. Người dân tại Tây Tạng lo sợ sự bắt bớ và tù đày vì đã lên tiếng về các quyền làm người căn bản của họ. Phần bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại Nhất. Con cũng tỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Dạ, kính xin.
Dạ, cảm ơn anh Vũ Quốc Phi đã đọc cho cái bản tin hôm nay. Con xin sám hối thượng tọa Thầy Siêu là khi nãy con nghe thượng tọa nói có lẽ là đường truyền của con yếu, có nghĩa là thượng tọa đã trả lời như là kết thúc cái câu thảo luận số 5, cho nên con cảm ơn con tri kết thúc cái phần thảo luận. Nó mong thượng tọa cũng sẽ bỏ qua cho, tại vì cái đường tiền tiền nó yếu quá. Nhà cho nghe nghe không rõ, con nghĩ là thượng tọa đã trả lời ngắn gọn để chấm dứt cái câu số 5. Và đâu là còn cái ý nữa, cho nên là mong thượng tọa thông cảm. Dạ, chúng con kính tri ân chư tôn đức. Một lần nữa con kính lĩnh lễ tạm biệt quý ngài. Ngày mai xin lỗi quý vị, ngày mai chúng ta có một cái bài học để được đại đức Pháp Đăng giảng giải cho cái bài học ngày mai. Bây giờ thì chúng con kính lĩnh lễ tạm biệt quý ngài và tạm biệt quý vị. Xin mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng, sau đó chúng ta đóng kinh.
Sa thụ lành thai, con Bích Thu thay mặt đại chúng công rung, chúng con kính thiên chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồn một năm lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên để yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Yeah. độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh độ pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong thiên thành.
Sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Thamma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddhaya.